Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 16 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, tiết kiệm.
Chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức.
Phân bổ hơn 490.000 liều vaccine 5 trong 1 cho các địa phương.
Gần 100 cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ ở Iraq và Syria trong 2 tháng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 30, yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện quyết liệt chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán. Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục đầy đủ cho thị trường với giá cả hợp lý, cùng với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa đông xuân, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, thực hiện ứng trực 24/24 giờ, phục vụ công tác điều trị cấp cứu, nhất là tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 85 về tuyển dụng và quản lý viên chức, trong đó sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Với nghị định này, chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, thay vào đó sẽ xét thăng hạng. Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện. Để được đăng ký xét thăng hạng, viên chức cần đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng.
Bộ Y tế vừa đưa ra lưu ý về tình hình dịch COVID-19 tăng trở lại tại một số nước, đồng thời nêu khuyến cáo phòng chống dịch mùa đông xuân. Cụ thể, hiện nay, tại một số nước đã ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng như Malaysia và Singapore nhưng đều ở thể nhẹ. Tại Việt Nam, số ca mắc COVID-19 chỉ rải rác ở một vài địa phương chứ không có ổ dịch lớn. Do vậy, Bộ Y tế đã có 5 khuyến cáo phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đeo khẩu trang ở nơi đông người.
Liên quan đến việc thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thời gian qua, Bộ Y tế cho biết, hôm qua 15 tháng 12, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thực hiện tiếp nhận bàn giao 490.600 liều vaccine 5 trong 1 do chính phủ Úc viện trợ. Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tiếp nhận, kiểm định vaccine, phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng. Đối với vaccine có khả năng sản xuất trong nước, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để giải quyết, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Trong năm 2024, sẽ bảo đảm hoạt động cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân hiện nay.
Bộ Xây dựng vừa quyết định cử 4 đoàn kiểm tra xuống các địa phương Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Thọ, Phú Yên và Hà Nam để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2022. 4 đoàn kiểm tra này sẽ kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở, trình tự thủ tục đến cơ chế ưu đãi thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và khu đô thị. Trong văn bản gửi tới các địa phương, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu mỗi địa phương đề xuất 10 dự án nhà ở, khu đô thị, dự án bất động sản lớn để kiểm tra thực tế.
Liên quan đến vụ việc chung cư mini cả 100 phòng xây sai phép tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kết luận việc kiểm tra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình này. Kết luận cho rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Ngoài ra còn có trách nhiệm của nhiều lãnh đạo cơ quan đang công tác tại Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị huyện, Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã và Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phản hồi thông tin về tình trạng tại một số tỉnh thành, người dân nhận được những cuộc điện thoại lạ, mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm, gọi điện tư vấn dịch vụ gia hạn kiểm định, bán bảo hiểm, đưa đến tận nhà với số tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng. Cục Đăng kiểm khẳng định các cuộc gọi tới người dân xưng là cán bộ trung tâm đăng kiểm để tư vấn dịch vụ gia hạn kiểm định, bán bảo hiểm đều là mạo danh.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Chính phủ Phần Lan đã quyết định ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, cho phép quân đội Mỹ sử dụng 15 khu quân sự ở nước này. Thông cáo báo chí được chính phủ Phần Lan đưa ra hôm 14 tháng 12 cho biết, thỏa thuận hợp tác quốc phòng Phần Lan-Mỹ sẽ được ký kết tại Washington, Mỹ vào ngày 18 tháng 12. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Heikkinen cho biết, việc ký kết thỏa thuận sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14 tháng 12 cho biết, các lực lượng của nước này ở Iraq và Syria đã hứng chịu 97 cuộc tấn công kể từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, sau khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự trên bộ ở dải Gaza. Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq bắt đầu gia tăng sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công trên bộ và đưa quân tiến sâu vào dải Gaza. Đồng thời, hành động này của Tel Aviv nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Washington. Mỹ hiện triển khai khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở Syria trong khuôn khổ Liên minh quốc tế chống lại tổ chức khủng bố IS.
Hôm qua 15 tháng 12, Quốc hội Mỹ vừa thông qua việc bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của quân đội Australia. Theo đó, Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc bán 3 tàu ngầm lớp Virginia cho Australia, trong đó có 2 tàu ngầm đang hoạt động và 1 tàu ngầm đã xuất xưởng.
Dù đã quyết định sẽ bắt đầu quá trình đàm phán với Ukraine về việc kết nạp nước này, Liên minh châu Âu vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Kiev do sự phản đối của Hungary. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận EU không thông qua kế hoạch ngân sách mới, trong đó có khoản viện trợ cho Ukraine do vấp phải sự phản đối của một nước thành viên.
Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm 14 tháng 12 đã phải phát đi cảnh báo sóng lạnh màu cam, mức cao nhất của loại cảnh báo này. Cảnh báo được đưa ra sau khi dự báo hầu khắp các khu vực ở Trung Quốc nhiệt độ giảm sâu, có nơi giảm hơn 20 độ. Một số khu vực miền Bắc được cảnh báo nền nhiệt có thể xuống dưới mức thấp nhất trong lịch sử cùng thời kỳ. Trước đó, lần cuối cùng thủ đô của Trung Quốc chứng kiến thời tiết lạnh giá là vào khoảng đầu năm 2021 khi nhiệt độ giảm xuống âm 19,6 độ.
Tiếp nối bản tin sáng nay sẽ là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày thứ năm, ekip Quỷ Cẩu đã tung trailer chính thức của bộ phim và công bố lịch chiếu sớm dịp Giáng sinh năm nay. Quỷ Cẩu là bộ phim kinh dị dựa trên câu chuyện dân gian, kể về một gia đình làm nghề mổ chó. Kịch bản lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian chó đội nón me, kể về sinh vật kỳ quái. Ban ngày, chúng ẩn náu như những con chó đực được nuôi trong nhà. Nhưng khi đêm xuống, sinh vật này chống gậy, đội nón lá rách và gieo lời nguyền để ám hại gia chủ. Quỷ Cẩu dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trong cả nước từ ngày 29 tháng 12.
Hôm qua, Kẻ Ăn Hồn đã chính thức ra rạp sau một tuần phải lùi lịch chiếu để cơ quan chức năng thực hiện kiểm duyệt nội dung. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận phim Kẻ Ăn Hồn đã được cấp phép vào sáng ngày 13 tháng 12. Tác phẩm gây chú ý nhờ thành công của series Tết ở Làng Địa Ngục đang chiếm sóng gần đây. Màn điện ảnh xoay quanh nhân vật Thập Nương, người đàn bà sống sót duy nhất của gia tộc lái buôn bị băng cướp Làng Địa Ngục tấn công. Từ đó, cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
Kiệt tác điện ảnh được chờ mong nhất năm 2024 của đạo diễn Denis Villeneuve, Dune – Hành trình cát phần 2, vừa tiếp tục hé lộ những hình ảnh mới xoay quanh cuộc hành trình vĩ đại của Paul Atreides trên hành tinh Arrakis đầy dãy hiểm nguy. Trailer mới của Dune – Hành trình cát phần 2 tiếp tục khoe trọn bối cảnh hùng vĩ với những triển cát mênh mông, vốn là điểm đặc sắc riêng biệt của loạt phim này. Với kẻ thù mới, đoạn trailer thể hiện một cách sâu sắc những đấu tranh nội tâm của Paul và ý thức của anh về cương vị mới của chính mình. Dự kiến phim sẽ khởi chiếu vào tháng 3 năm 2024.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau 5 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương, Benjamin Pavard đã trở lại tập luyện cùng các cầu thủ Inter Milan. Hậu vệ người Pháp có thể tái xuất ở trận gặp Lazio vào cuối tuần này.
Theo xác nhận của huấn luyện viên Max Allegri, tiền đạo Moise Kean có thể sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng một tháng vì chấn thương xương chày. Anh sẽ bỏ lỡ khoảng 5 trận đấu và dự kiến chỉ có thể trở lại ở cặp trận Lecce vào 21 tháng 1.
Theo kế hoạch của ban tổ chức Premier League, nữ trọng tài Rebecca Wake sẽ điều khiển trận đấu giữa Fulham và Burnley vào ngày 23 tháng 12 tới. Đây sẽ là nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử cầm còi ở giải đấu số 1 nước Anh.
Sau khi kết thúc vòng bảng Cúp châu Âu mùa này, bóng đá Anh đã rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UEFA, xếp sau Italy, Đức và Tây Ban Nha. Nếu không thể bước lên top 2, Premier League sẽ chỉ được trao 4 suất tham dự Champions League phiên bản mới ở mùa giải tới.
Theo nhiều nguồn tin từ Italia, Romelu Lukaku đã đồng ý tới Ả Rập Xê Út thi đấu vào mùa hè tới. tiền đạo người Bỉ hiện đang khoác áo Roma theo bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Hồi mùa hè 2023, anh từng từ chối lời mời hấp dẫn của nhiều câu lạc bộ ở Ả Rập Xê Út.
Theo tiết lộ của nhiều nguồn tin, Công Phượng sẽ không tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 vì không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của huấn luyện viên Chaussier. Ở đợt tập trung gần nhất, tiền đạo xứ Nghệ cũng không được nhà cầm quân người Pháp triệu tập.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, khối không khí lạnh đã tràn xuống nước ta, khiến cho nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa nặng hạt hơn, cục bộ có dông. Đồng thời, nền nhiệt ở những nơi mà khí lạnh tác động cũng bắt đầu giảm dần. Dự báo trong ngày hôm nay, khối khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ lan sang phía Tây và xuống đến các tỉnh thuộc Trung Bộ. Sau ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa trở đi, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc sẽ giảm dần. Đến chiều thì hầu hết các khu vực ở Bắc Bộ sẽ chuyển rét với mức nhiệt dưới 20 độ. Còn đến đêm, nhiệt độ sẽ chỉ còn từ 12 đến 15 độ. Riêng vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ còn xuống thấp hơn, chỉ từ 7 đến 10 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Với miền Trung, do chưa chịu tác động của không khí lạnh, vì thế tại 14 tỉnh thành phố của miền Trung, trời vẫn đang tạnh ráo, nên nhiệt ngoài trời thì đang trên 20 độ. Từ trưa và đầu giờ chiều, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Chiều và tối thì tác động đến phần phía Bắc của khu vực đèo Hải Vân. Vì thế, trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa, mưa rào. Từ chiều tối và đêm nay, một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định sẽ có mưa rào. Vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có thời tiết đẹp. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ đang không mưa, trời nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, vùng miền Đông trong ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 34 đến 35 độ. Còn ở miền Tây, nhiệt độ từ 33 đến 34 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.